Chương 5 hộ vệ cấm địa. Hộ vệ cấm địa, dựa theo tư liệu lúc trước ta xem, nghe nói là khôi lỗi cơ giới kim loại. La Phong lặng lẽ nói. Tuy là khôi lỗi cơ giới, nhưng lại hiển nhiên rất cao. Thứ nhất, không sợ công kích linh hồn. Hai, bình thường công kích cường đại rất khó chấn hỏng trung tâm năng lượng trong cơ thể chúng. Chủ nhân, chủ tiến vương nhìn con rết khổng lồ màu đỏ rực trên sa mạc, vội truyền âm nói. Ôi truyền âm nói, muốn chính diện công phá hộ vệ cấm địa thì căn bản không thể làm được. Công kích linh hồn lại hoàn toàn không có hiệu quả. Tuy nói trung tâm năng lượng của nó rất ổn định, rất khó chấn hỏng, nhưng chúng ta cũng chỉ có một lựa chọn. Đó là thông qua cường lực công kích, tàn phá trung tâm năng lượng nó. Ta biết, La Phong gật đầu, mắt vẫn nhìn vào người con hộ vệ cấm địa. La Phong, Trọng Kiến Vương, đang nhìn con rết hộ vệ cấm địa. Con rết khổng lồ màu đỏ rực, cũng nhìn xuống đám người La Phong, như một con sư tử hoặc con cọp nhìn đám thỏ hoang run rẩy. Hoàn toàn là thái độ vờ mồi, giác. Con rết màu đỏ rực rít lên một tiếng chói tai, làm cho người ta ê cả răng. Thanh âm như sóng xung kích, không gian nó lướt qua đều xuất hiện có rung động một cách quy luật. Sóng xung kích tập kích với tốc độ ánh sáng, đánh thẳng vào toàn thân La Phong, Trọng Tiến Vương, làm La Phong, Trọng Tiến Vương đều chấn động. La Phong trong nháy mắt lập tức thanh tỉnh, kinh ngạc phát hiện ra con rết đã biến mất khỏi sa mạc, mà lại xuất hiện trên bầu trời đỉnh đầu mình. Con rết đỏ rực có thân thể khổng lồ giống như một quần mây, hoàn toàn che kín bầu trời chỗ La Phong, Trọng Tiến Vương, rồi đè xuống lợi trảo dày đặc, đồng thời có hơn 10 lợi trảo, lần lượt vây công La Phong và Trọng Tiến Vương, soạt hơn 10 lợi trảo, mỗi một cái dài vài chục km, cái nào cũng như những cái liềm mỏng dài vài chục km, ở đuôi liềm còn có 9 phân nhánh, lúc này, mười mấy cái liềm cao hơn cả những ngọn núi cao nhất trên địa cầu, đồng thời bổ ra, chột về phía La Phong, còn liên tục xoay quanh nhau, như một cái máy xay thịt, không gian vũ trụ dễ dàng bị xé nát. Hừ, La Phong tay xuất hiện huyết ảnh chiến đao, hừ nhẹ một tiếng, phóng mạnh lên cao, thi triển khai đao pháp, chém về phía những lợi trảo nối liền với tấm thân khổng lồ của con rết. Rào, rào, một luồng đao quang màu bạc như sông dài trong nháy mắt xuất hiện. Ầm ầm, một cái lợi trảo bị bổ mạnh trúng rắc nó văng qua một bên, còn những lợi trảo khác chung quanh lại điên cuồng quay quanh La Phong, tùy ý điên cuồng công kích. Thứ do rõ là kiên cố, rất khó phá vỡ. Một đao của ta lại đều không phá vỡ vỏ của nó. La Phong nhìn mười mấy lợi trảo phô thiên cái địa quay chung quanh, hơi biến sắc, vốn hẳn muốn công kích vào bụng con rết. Như vậy có thể chấn hỏng được trung tâm năng lượng trong cơ thể của con rết hộ vệ cấm địa này. Nhưng những lợi trảo xoay vòng như vậy thì mình căn bản không thể đụng chạm vào thân thể nó. Vèo, La Phong hai cánh trùng lên, đối diện với tới mười mấy lợi trảo quay chung quanh, chỉ có thể không ngừng né tránh. Dù sao những lợi trảo đó cũng rất to, thể tích lớn, còn La Phong né tránh lại vô cùng quý mỹ, nên có thể né tránh tất cả, phá, ở gần đó. Trong tiếng vương cũng bị vây công, đang gầm lên, La Phong liếc mắt đảo qua, chỉ thấy trọng tiếng vương cũng bị mười mấy lợi trảo vây công, khí tức ngập trời, đã thi triển ra bí pháp thần thể chấn phúc, cầm trường cung cổ xưa, vô cùng đơn giản kéo cung bắn tên, cung khi đã kéo căng, rồi mũi tên trong nháy mắt bắn ra. Chỉ cần dây cung bật ngược lại cũng đã làm cho không gian bị chấn ép thành hạt. Mũi tên hình thành hai ảo ảnh rất quỷ mị, hơn nữa rất ngưng tụ, tự như là hai mũi tên thật sự. Trước sau hai mũi tên đồng thời công kích về phía trước, những nơi nó lướt qua không gian liên tục vỡ ra, tiễn hai tầng của Trọng Tiến Vương. La Phong sáng mắt lên, rõ ràng một mũi tên, nhưng lại có thể hình thành hiệu quả hai tầng tiễn, không phải là quy luật không gian hoặc ảo ảnh, mà là phối hợp giữa thần lực cường đại cùng với bí pháp vận dụng quy luật, rồi dùng cung tên thi triển ra bí pháp, hình thành hai mũi tên như thực thể. Lúc trước Trọng Tiến Vương bị La Phong đánh tới hôn mê, lúc đó thực lực Trọng Tiến Vương đang 10 không còn lấy 1, cường độ thần lực không đủ, căn bản không có cách nào thi triển ra tuyệt học Trọng Tiến được. Bành, 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 lợi trảo đỏ rực của con rết vừa mới đụng vào hai tầng tiễn đã bị giả qua một bên, căn bản không thể ảnh hưởng được hai tầng tên này. Ầm ầm, oanh kích cuối cùng đánh vào bụng con rết, một kích của cường giả phong vương cực hạn hoàn toàn bộc phát. Soạt, mũi tên thứ nhất tuy hơi tán loạn nhưng thật sự đã xé được bụng con rết, lỗ ra một vết thương. Mũi tên thứ hai hoàn toàn xuyên qua bụng con rết, rồi xuất hiện ra một lỗ thủng khổng lồ, làm cả con rết đều co quắp lại. Vỗ những lợi trảo đang vây công La Phong cũng đình chỉ, đều co lại. Lợi hại như vậy à? La Phong kinh ngạc nói. Chủ nhân cẩn thận. Trọng Tiến Vương lóe lên, đã tới cạnh La Phong, Chính trọng truyền âm nói, hộ vệ cấm địa phòng ngự cực mạnh, đừng nói ta, cho dù là phong vương vô địch, cũng không thể cưỡng ép xé vụn thân thể hộ vệ cấm địa. Theo ta phỏng chừng, bụng rết hẳn là bản thân thiết kế rất yếu ớt, thì có lẽ còn có thủ đoạn khác nữa đó. La Phong cả kinh, veo, veo La Phong. Trọng tiếng vương đều nhanh chóng lóe lên, kéo dài khoảng cách với con rết đỏ rực đó. Thế nhưng họ đang ở không gian cấm, nên căn bản không chỗ nào chạy trốn cho được. La Phong cẩn thận quan sát con rết bự đang nằm co quắp, chỉ thấy lỗ thủng ở bụng con rết đang bắt đầu nứt ra bột bột bột, những âm thanh vang dội. Rồi từ cái lỗ thủng ở bụng con rết chợt đứt thành hai đoạn, ở chỗ gãy kim loại liên tục gắn kết với nhau, một lần nữa hình thành một con rết khác. Trong nháy mắt, một con rết biến thành hai con rết, giác, giác, hai con rết đều kêu lớn, rồi xông tới, một con biến ra hai con. Chẳng lẽ còn hai con sẽ biến ra bốn con sao? La Phong hai cánh trung lên, đảo qua một luồng ảo ảnh tránh ra xa, giác, một con rết như xé rách không gian, vô số lời trảo khua khoắng trong hư không, làm hư không rung lên dữ dội. Nó không ngừng truy kích La Phong với tốc độ rất nhanh, nhưng La Phong né tránh biến hướng liên tục, cho dù là Trọng Tiễn Vương cũng thua xa La Phong, con rết đó liều mạng mấy cũng không đụng được vào La Phong. Còn ở phương hướng khác, một con rết khác đang chiến đấu với Trọng Tiễn Vương. Trọng Tiễn Vương một lần nữa cho con rết đó thêm một tiễn, bành, 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 bành. Trọng tiễn bắn ra, không gian liên tục vỡ vụn, những cây lợi tráo bắn tung tóe, cuối cùng oanh kích vào bụng con rết phốc, màn bụng kim loại lập tức bị đâm thủng. Con Trọng Tiễn Vương cũng gầm lên, nhanh như chớp xông thẳng lên, vô số lợi tráo phô thiên cái địa áp chế, muốn ngăn cản hắn. Nhưng Trọng Tiễn Vương đã sớm đáp cung xuất tiễn, như chớp bắn thêm một tiễn nữa, đánh tan những lợi trảo đang muốn ngăn trở hắn. Trọng Tiễn Vương cũng nhân cơ hội muốn xuyên qua lỗ thủng tiến vào trong cơ thể con rết. Tới ngay cửa lỗ thủng trước bụng, sắp sửa tiến vào trong thì xoẹt, một ảo ảnh kim sắc từ lỗ thủng bụng con rết lộ ra nhanh như thiểm điện. Trọng Tiễn Vương cũng không né tránh kịp, đan gan, ảo ảnh kim sắc đâm thẳng vào thân thể của Trọng Tiễn Vương, làm Trọng Tiễn Vương bị đánh bay ra xa. Trọng Tiễn Vương vừa bị đánh bay lập tức bắn ra thêm một mũi tên nữa, phá vỡ những lợi trảo còn lại, bay tuốt ra ngoài. Rống, rống, một tiếng trống chói tai vang lên, vang vọng cả không gian cấm, làm cả sa mạc rung lên bần bật, hai con rết bự đều dừng lại, nằm trên mặt đất. La Phong, Trọng Tiễn Vương cũng tập hợp với nhau. Chuyện gì thế? Sao phiền phức tới như vậy chứ? La Phong nhíu mày truyền âm nói. Trọng Tiễn Vương cũng nhìn hai con rết bự, đặc biệt là dán mắt lỗ thủng ở bụng con rết, lúc trước chính là ở đó đột nhiên xuất hiện một ảo ảnh kim sắc, lúc này nơi đó đang nhúc nhích, tự hồ có gì đó sắp xuất hiện. Chủ nhân, Trọng Tiễn Vương truyền âm nói, trong tinh thần tháp, nguy hiểm chủ yếu chính thức là trên 10 vạn cường giả phong vương. Về phần nguy hiểm của bản thân tháp, tuy nói là nguy hiểm trùng điệp, nhưng đối với những phong vương cực hạn như chúng ta, hẳn là không có gì phiền phức. Lắm không đến mức bức bách ta phải thiêu đốt bất hủ thần thể, nhưng lần này tự hồ không ổn lắm. Xoẹt xoẹt xoẹt, lỗ thủng nơi bụng con rết đang không ngừng nhúc nhích, thoáng có vật thể kim sắc gì đó muốn bỏ ra xuất ngoại. Theo ta được biết, chỉ có một loại tình huống mới gặp phải phiền phức lớn như vậy. Trọng Tiễn Vương nói, nói xem nào, nói xem nào. La Phong cũng thấy có gì không hợp lý. Trọng Tiễn Vương chính là phong vương cực hạn, nếu muốn bức bách Trọng Tiễn Vương thiêu đốt thân thể bất hủ mới có thể giải quyết hộ vệ cấm địa, vậy thì các phong vương đỉnh cao, phong vương cao cấp khác, không phải không còn mạng nữa sao? Song trên thực tế, tinh thần tháp không thể nguy hiểm như vậy, chỗ chiến đấu nào cũng nguy hiểm như vậy, làm sao có nhiều phong vương đi vào như vậy chứ? Tinh thần tháp bình thường đều rất yên ả, trừ phi có trấn phong tinh thần sắp xuất thế mới, gặp phải các loại dị trạng. Trọng Tiễn Vương sáng mắt lên nóng rực, trấn phong tinh thần xuất thế là phong giật mình. Đợi giải quyết xong đám hộ vệ cấm địa em, chủ nhân có thể thông qua mạng vũ trụ giả định hỏi một vài bằng hữu khác tại tinh thần tháp, không biết chừng cũng có cường giả gặp phải phiền phức như vậy đó. Trọng Tiễn Vương nói, nếu có một đám cường giả bị phiền phức, thì trấn phong tinh thần rất có thể sắp xuất thế rồi. Tinh thần tháp sắp phải nên đó một hồi chiết chóc cực lớn rồi. La Phong nín thở, đánh bại phong vương là dễ dàng, phong ấn khá khó, đánh chết càng khó hơn. Còn trấn phong tinh thần là một kiện bảo vật phong ấn, chỉ cần thực lực mạnh hơn đối thủ một chút, bằng vào trấn phong tinh thần có thể cưỡng ép phong ấn đối thủ, rồi vây khốn trong đó, làm đối thủ trọn đời cũng không thể chạy trốn. Chất liệu của trấn phong tinh thần rất đặc thù, Nếu bị nhốt vào, cho dù là vũ trụ tôn giả e rằng, cũng đừng mơ tưởng từ bên trong cưỡng ép phá vỡ ra được. Đương nhiên, dùng để phong ấn vũ trụ tôn giả sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Nhưng trấn phong tinh thần vẫn là một trọng bảo, làm cho vô số cường giả các tộc quần đều phải điên cuồng, cường giả tụ tập còn có cả những cường giả khác từ các nơi tới đây, bởi vậy có thể tưởng tượng được để có trấn phong tinh thần, giết chóc sẽ thảm liệt như thế nào. Mỗi một viên trấn phong tinh thần đều đại biểu cho một hồi giết chóc lớn. Chủ nhân, ngươi vừa mới tiến tinh thần tháp, đã có thể gặp phải chuyện tốt như vậy. Xem ra chủ nhân có thể sẽ trấn phong tinh thần đó. Trọng Tiên Vương, tận đáy lòng nô lệ, chủ nhân là người quan trọng nhất trong vũ trụ. Bột bột bột, ở bụng một trong hai con rết bự có một lỗ thủng. Lỗ thủng lúc này đang mở rộng, đồng thời một con quái vật kim giáp từ từ bò ra ngoài. Chính là một con bọ cạp kim giáp dài ước xx thước. Đuôi bọ cạp sắc bén hơi cong lên, làm Trọng Tiễn Vương nhiều mắt nhìn. Chính là cái đuôi bọ cạp này vừa tập kích hắn,